Hey yo, check it out. Xin chào, tụi mình là Ban Thân Thun đây. Ngày hôm nay của cậu thế nào? Mình mong cậu đã có một ngày thật tuyệt. Còn nếu như không tuyệt lắm thì đừng buồn nhé. Bọn mình đã ở đây để đem đến cho cậu một podcast thật hay. Mong rằng đây sẽ là một món quà nho nhỏ trong ngày của cậu. Ở các số trước, chúng mình đã đến với danh sách các bài hát viết về tác động tích cực của BTS. Và đây là phần 5 trong chuỗi series này mang tên Yêu lấy bản thân và những luận điểm chính trị từ BTS. Chú ý một chút là khi nghe bài này, hãy thật sự tĩnh tâm, chuẩn bị đầu óc thật sự sáng suốt và nghe xong thì ngồi nhớ lại những gì mà BTS đã làm, bạn sẽ hiểu được bài báo này thật sự muốn nói điều gì. Vậy còn chần chừ gì nữa? Let's get started! Bắt đầu thôi nào! Tôi đã liên tục chờ đợi những bài đánh giá về concert hoặc album của BTS mà những bình luận đầu tiên không phải là về những người hâm mộ đang la hét. Họ thường được mô tả là những cô gái tuổi teen cuồng nhiệt, hay những bình luận dạng như đánh đầu âm nhạc của BTS như những loại nhạc pop dập khuôn, hoặc chỉ ra rằng 6 trong số 7 thành viên không biết nói tiếng Anh trôi chảy. Ngay cả những bài phê bình chỉ ra thông điệp tích cực của là album Love Yourself của BTS cũng đã bỏ qua những gì thực sự được thể hiện trong chính những ca từ đó. Điều mà các nhà phê bình hay bỏ lỡ, thậm chí có thể rất nhiều người hâm mộ bỏ lỡ, đó là luôn có những luận điểm vốn dĩ mang tính chính trị và triệt để trong ý tưởng yêu thương bản thân này của họ. Rất dễ dàng hiểu lầm tình yêu với bản thân là ích kỷ. Bạn có thể yêu bản thân trên sự đánh đổi của người khác, nhưng đó không phải là những gì mà BTS đang muốn truyền tải. Yêu bản thân mình ở đây không giống như phương châm của Park và Rest về Treat Yourself, tạm dịch là đối xử tốt với bản thân mình, hay những ngành công nghiệp tự chăm sóc đang phát triển. Đó không phải là những gì mà Kim Nam-jun hay còn được biết đến là RM đang muốn đề cập trong ngày 6 tháng 10 năm 2018 tại concert ở City Field. Và yêu bản thân là mục tiêu cả đời của mình cho đến lúc mình chết đi. Và yêu lấy chính mình là gì? Yêu lấy bản thân cậu là chi? Mình cũng không biết nữa. Ai có thể định nghĩa phương pháp riêng của chúng ta và cách yêu bản thân mình cơ chứ? Nó không hoàn toàn chắc chắn đối với tôi, một triết gia được đào tạo bài bản, rằng rốt cuộc ý nghĩa của RM muốn hướng tới khi nói về cái tôi là gì. Nhưng nó khá rõ ràng rằng cậu ấy không nói đến bản ngã hay một nhân cách bên ngoài nào cả. Và bạn sẽ hiểu ý anh ấy là gì nếu bạn kết hợp nó với những điều khác mà BTS đã từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn và trong lời bài hát của họ, đặc biệt là những bài hát có RM tham gia đồng sáng tác. Trong những lời cuối cùng của mình tại concert ở City Field, RM cũng chỉ ra rằng điều đặc biệt với cậu ấy chính là khi ở New York, bởi vì New York là cái nôi của dòng nhạc hip hop, thể loại âm nhạc đã cứu sống tâm hồn cậu ấy, truyền cảm hứng cho cậu ấy và khiến cậu ấy muốn làm những gì mà mình đang làm ở hiện tại. Tôi hay thấy mọi người viết về BTS như một nhóm nhạc nam phù phiếm để bỏ qua thực tế rằng họ bắt đầu từ dòng nhạc hip hop. Và nước đi theo dòng nhạc này khiến họ dễ dàng bị hoài nghi về tài năng trong giới hip hop tại nền công nghiệp nhạc pop Hàn Quốc. Và có lẽ bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy, bởi vì có rất nhiều sự bắt chước, chiếm đoạt và tôn sùng, thậm chí rất nhiều sự đánh cắp thẩm mỹ của dòng nhạc hip hop được diễn ra. BTS đã phạm một số lỗi trong sự nghiệp ban đầu của họ, đặc biệt là với phong cách của họ. Nhưng điều mọi người có xu hướng bỏ qua chính là hip hop là dòng nhạc thường mang tính chính trị rất cao. Và khi bạn hỏi các rapper của BTS về những người có sức ảnh hưởng đến âm nhạc của họ, đặc biệt là với RM và Min Junki, hay còn được biết đến là Suga, họ rất thành thạo trong lịch sử hip hop. Suga thường xuyên đề cập đến Derek Lakmar, người đoạt giải Pulitzer cho các cuộc phỏng vấn, và bao gồm cả Luv Fiasco, một trong số những người truyền cảm hứng cho cậu ấy. RM đã có ý thức thay đổi quan điểm của mình về hip hop, dường như nhận thức được rằng trong những ngày đầu cậu ấy đã thơ tôn sùng Blackness sai cách, và nói rằng cậu ấy đã nhận được sự hướng dẫn từ Warren G, người đã chia sẻ với cậu ấy hip hop luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Chỉ vì BTS có một thông điệp tích cực, chỉ vì họ tạo ra nhạc pop thời thượng, chỉ là không phải lúc nào họ cũng có sự đổi mới về mặt âm nhạc. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không mang tính chính trị và không có giá trị nào hơn các dòng nhạc giải trí, mặc dù họ cũng là những người biểu diễn thực sự tốt. RM thường xuyên sử dụng nhiều ngôn ngữ trong khi cậu ấy phát biểu. Trong bài thuyết trình mà cậu ấy đã phát biểu cho Liên Hợp Quốc để khởi động chiến dịch Juice 2030 vào tháng 9 năm 2018, cậu ấy đã nói rõ ràng: "Tôi muốn nghe giọng nói của bạn và tôi muốn nghe thấy lòng tin vững vàng của bạn. Bất kể bạn là ai, bạn đến từ đâu, bất kể màu da nào hay giới tính của bạn là gì đi chăng nữa, hãy nói lên tiếng lòng của chính mình." Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm 2018 với Billboard, Suga đã nói rất rõ ràng trong một cảnh thảo luận về bài hát Same Love của Mark Lickmore và Ryan Lewis rằng không có gì là sai cả, mọi người đều được bình đẳng như nhau. Và để đưa ra ý kiến về các cuộc biểu tình năm 2017 của Tổng thống đương thời là Park Geun Hye, để thay đổi sự đúng sai trong quá khứ, sự thật và sự giả dối, những công dân tập hợp lại với nhau và cùng nhau lên tiếng là điều mà tôi tích cực ủng hộ. BTS rất khôn ngoan trong các cuộc phỏng vấn của họ, nhưng họ không phải là người dẫn đầu cho các trào lưu này về mặt chính trị. Các nhà nữ quyền là làn sóng thứ hai trong thập niên 1960 đã sử dụng khẩu hiệu cá nhân chính là chính trị. Và điều đó có nghĩa là bản ngã, bản thân, bản sắc của bạn vốn là chính trị. Những trải nghiệm cá nhân của bạn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc xã hội. Quan điểm này không chỉ đặc biệt rõ ràng với những người ở ngay tại giao điểm của các bản sắc như phụ nữ da đen, người chuyển giới, người đồng tính nam, người đa sắc tộc, mà còn cho bất kỳ ai ở ngoài những đối tượng trên. Những điều thường thấy về bản sắc của con người là những điều được xã hội vạch ra để phù hợp với tiêu chuẩn hạn định. Chúng được tạo ra và sử dụng để áp bức bạn hoặc để quảng cáo cho bạn. Ở chế độ tư bản chủ nghĩa, xã hội dân chủ dựa trên mô hình tự do cho việc tự trị. Mặc dù chủ nghĩa này đã có sự thay đổi về văn hóa này sang văn hóa khác, đã bị chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, trong đó có cả Hàn Quốc, ép buộc rất nhiều. Trách nhiệm cá nhân được nhấn mạnh khi nói đến tài chính hoặc sự thành công trong sự nghiệp. Nhưng về mặt hệ thống, danh tính của bạn trên thực tế chính là điều thực sự khiến bạn chịu rất nhiều những định kiến bất công. Ở Hoa Kỳ, đàn ông da đen thì luôn được cho là phạm tội, phụ nữ thì lúc nào cũng nói dối, và người nước ngoài thì luôn luôn bị nghi ngờ. Trong một toàn cầu này đã được xác định một cách cụ thể với những danh tính cụ thể như người da trắng, giới tính nam và giới tính thẳng luôn là tầng lớp cao nhất, và bất kỳ các đối tượng nào khác thì luôn ở giai cấp thấp hơn. Mặc dù những đối tượng được kể trên chỉ là thiểu số, và mặc dù những người trong hạng mục trên cũng có thể bị thiệt thòi, mọi người đều bị ép buộc bởi các định kiến xã hội, thứ khiến họ lúc nào cũng gồng mình để trở thành các đối tượng cao quý đó, và họ vẫn sẽ bị đối xử thấp kém ngay cả khi họ cố gắng xoay sở từng ngày để có thể nằm trong tầng lớp thượng đẳng được kể trên. Bạn sẽ thấy điều này ở khắp mọi nơi, trong phạm vi của một cân nặng khỏe khoắn, chính là phải giữ mức bình thường, hoặc những người cố gắng làm sáng màu da của họ để đạt được những tiêu chuẩn sắc đẹp nào đó, hoặc để thu hẹp khoảng cách phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, hoặc để tránh khỏi những kỳ thị và lên án đồng tính luyến ái và các hình thức giới khác, hoặc hạn chế khoảng cách với người khuyết tật, hoặc những khuôn mẫu xấu xa như các công việc xã hội, những khuôn mẫu xã hội như các công việc hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hôn nhân và trẻ em và việc học đại học. Đương nhiên, ai cũng biết chúng ta cần một số chuẩn mực để có một xã hội, nhưng những chuẩn mực đó không nhất thiết phải là một tổ chức. Nhưng những chuẩn mực đó không nhất thiết phải tổ chức cuộc sống theo cách phân cấp, cứng nhắc đến mức có chủ đích và cố ý khiến mọi người cảm thấy tồi tệ về bản thân mình đến như vậy. Bởi vì nếu bạn không phù hợp với những tiêu chuẩn trên, bạn có thể sẽ bị xem là một kẻ bệnh hoạn. Bạn sẽ bị nói là kỳ dị. Bạn sẽ bị cho rằng mình là đứa vô dụng. Bạn đã được khuyên răn rằng phải tự sửa chữa lại bản thân mình, và bạn có thể làm như vậy với ba khoản thanh toán dễ dàng với 99,99 đô la. Đây là cách nói mỉa mai với những thứ trả tiền là có được. Mâu thuẫn của định kiến bản thân tự chủ trong truyền thống là việc mà ai cũng sẽ nói rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn là người đặc biệt, bạn sẽ là người thành công trong tiêu chuẩn này. Và định kiến ấy được trình bày như một thông điệp chung, một trích dẫn đầy cảm hứng. BTS đã chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ trực tiếp về áp lực này trong âm nhạc của họ. Chúng ta đang ở trong một nền văn hóa bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng và bị ám ảnh bởi sự thành công, trong khi bỏ qua những thứ như phân biệt chủng tộc, vốn có trong sự phân chia giai cấp giàu nghèo giữa các thế hệ, tiếp cận rất ít với các cơ hội tài nguyên, gia đình chính trị, sự lạm dụng quyền hành và những giới hạn. Chúng ta đã luôn tích lũy như mục tiêu duy nhất và chủ động ngăn chặn tất cả trừ một số ít có lợi cho chúng ta. Và có lẽ chúng ta cần thay đổi mục tiêu trong đời của mình. Có lẽ RM không hề sai, cũng chẳng phải ngu ngốc khi cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn hạnh phúc. Bởi vì điều đó, hầu hết mọi người chỉ muốn sống mà không cần phải dằn vặt và đau khổ. Và đó là lý do tại sao cá thể là chính trị, tại sao tất cả chính trị xã hội là chính trị cá thể. Nhưng vấn đề là tại sao chúng ta cần có những nhạc sĩ viết bài hát về việc không cảm thấy tồi tệ về chính con người mình, về việc nhận ra rằng người khác đã cho bạn hầu hết bản sắc của chính mình, và bạn phải tìm ra phần nào là đúng, phần nào là không, và bạn đang muốn làm gì với chính phiên bản bạn này. về lý do tại sao bạn hoàn toàn có thể từ chối các quy tắc bắt nguồn từ chủ nghĩa tự do và không cảm thấy ngần ngại khi bộc lộ mình là một con người đặc biệt, kỳ lạ mà không cần có những quyền uy đứng về phía bạn ngay từ đầu. Từ bài hát Paradise, mà một điều đáng buồn rằng bài hát không bao gồm trong setlist trong tour concert gần đây của họ, đã nói rằng có dừng lại cũng không sao đâu, vì có chạy mãi miết mà không biết lý do là gì thì thật vô nghĩa. Không có ước mơ cũng chẳng sao đâu, nếu bạn có những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc. Chúng ta mượn giấc mơ từ người khác giống như một khoản nợ. Chúng ta học được rằng chúng ta cần trở nên thật giỏi giang giống như một tia sáng. Ước mơ của bạn thực sự là một gánh nặng. Ai nói giấc mơ phải là một điều gì đó to lớn hay phải trở thành bất cứ ai? Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống thực thụ, dù vĩ đại hay không, hay là chính bạn sau tất cả. Yêu bản thân mình chính là một tuyên bố chính trị, đó là một tiếng gọi lớn và bằng cách nào đó mọi người cứ gạt đi. Nhiều người hâm mộ của BTS là phụ nữ, là những cô gái, và họ là những người đặc biệt cần thông điệp này. Và họ càng trẻ thì sẽ càng tốt, bởi vì nó đối nghịch với mọi thông điệp khác mà phụ nữ nhận được trên thế giới. Đó là ý tưởng của bạn không quan trọng, chính kiến của bạn không quan trọng, sự đồng ý của bạn không quan trọng, sự tự chủ của cơ thể bạn không quan trọng, lao động của bạn không quan trọng. Và những thông điệp này chỉ nên tồi tệ hơn và hạ thấp đối với những phụ nữ da màu. Nếu bạn là một trong những người kỳ quặc ngoài luồng xã hội, hoặc một người có yếu điểm, hoặc có khuyết tật vô hình, thì cái tôi của bạn thậm chí có thể không được người khác nhận ra, và bạn có thể cảm thấy bị xa lánh bởi chính con người bạn. Nhưng ngay cả khi không ai nghĩ bạn quan trọng hay yêu bạn theo cách mà bạn cần được yêu trong một xã hội buộc chúng ta phải là một cá thể độc lập, thì yêu thương chính mình là một trong những hành động cách mạng duy nhất mà bạn có thể làm. RM đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng bạn phải yêu thương bản thân mình trước khi bạn có thể yêu thương người khác. Và tôi nghĩ mọi người có xu hướng diễn giải điều đó theo một cách lãng mạn. Chắc chắn rằng bước tiếp theo có thể là yêu người khác theo cách đó, nhưng cũng có thể là nhận ra được những điều khác nữa. Nếu bạn quan trọng vị trí của bạn so với những chuẩn mực, thì những người khác trong xã hội cũng sẽ như bạn thôi. Tôi không phải là một người ngây thơ. Tôi không tin rằng tình yêu sẽ chữa lành thế giới hoặc tình yêu sẽ luôn chiến thắng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu bạn hiểu bản thân và coi trọng bản thân cũng như bản sắc của mình, thì bạn cũng có thể nhận ra rằng ngoài kia chỉ là một hệ thống cứng nhắc và chuẩn mực xã hội luôn mong muốn bạn ghét chính mình để bạn cảm thấy tuyệt vọng, bị tước đi quyền lợi và dễ bị lợi dụng. Tôi nghĩ rằng quan điểm của RM khi cậu ấy nói rằng hãy tự cất lên tiếng nói cho bản thân mình rằng nếu bạn tiếp tục đấu tranh, cất tiếng lòng thì đôi khi người khác sẽ phải suy nghĩ và nhận ra rằng bạn đang tồn tại, rằng suy nghĩ của bạn luôn tồn tại và bạn không muốn chịu đựng sự im lặng để bất công như thế. Nếu bạn so sánh lời bài hát của BTS và những gì các thành viên nói trong các cuộc phỏng vấn và có thể kết hợp với nhau, thì bạn sẽ nhận ra rằng đây là một thông điệp không hề phù phiếm hoặc truyền cảm hứng rộng tuếch. Bằng cách viết những lời bài hát thiên hướng về vấn đề cá nhân, bằng cách khuyến khích các tư tưởng hướng nội với phương pháp hướng ngoại, họ rõ ràng chính là những chính trị gia với một thông điệp cho nhóm người hâm mộ chọn sự im lặng là chủ yếu. Và tôi nghĩ họ nhận ra điều đó khi RM nói sử dụng chúng mình, hãy sử dụng chúng mình, sử dụng BTS để các bạn có thể yêu lấy chính mình trước đám đông hơn 40.000 người tại City Field. Cậu ấy đã nhận ra nhu cầu phổ biến cần được thực hiện, và cậu ấy cũng đã nhận ra rằng âm nhạc của BTS như hip hop có thể dành cho tất cả mọi người nếu họ cởi mở về nó. Và đó là lý do khi bạn bác bỏ BTS, bác bỏ tiếng nói của họ, bác bỏ tiếng nói của người hâm mộ họ, chính là bạn đã bác bỏ một luận điểm hoàn toàn mang tính chính trị và cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Vậy là số podcast ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn có cảm nghĩ thế nào sau khi nghe nó nhỉ? Đừng quên rằng tụi mình sẽ trở lại vào 7 giờ tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối tuyệt vời.